Những tài liệu kể lại biến cố phục sinh, các kinh Tin Kính và Thánh Ca, những lời giảng dạy trong cộng đoàn tiên khởi, giáo lý, các sách phúc âm và tông đồ công vụ. Quý bạn thính giả thân mến, Chúa Kitô đã sống lại, đó là tiếng kêu vui mừng ngày lễ phục sinh. Đó là lời chào nhau mà anh em Kitô chính thống nói lên trong ngày lễ phục sinh khi họ ôm hôn trao ban bình an cho nhau. Đó là đức tin căn bản của tất cả mọi Kitô hữu dù thuộc giáo hội nào đi nữa. Đó là tiếng kêu của giáo hội tiên khởi trong ngày được khai sinh. Tất cả nhà Israel hãy biết chắc cho điều này, đó là Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại và đặt làm Chúa, làm Kitô, đấng được sức giàu, đấng cứu thế, đấng mà các người đã đóng đinh, như chúng ta đọc thấy trong sách Tông đồ Công vụ, chương 2 câu 32 và 36. Giáo hội bắt đầu với một dữ kiện, với việc loan báo một dữ kiện. Và từ hơn 2.000 năm nay, giáo hội sống nhờ dữ kiện ấy. Khi đọc lại Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy rằng tất cả mọi niềm hy vọng của chúng ta, ước muốn của chúng ta được sống vượt ngoài những thất bại, vượt ngoài tội lỗi và cái chết, cũng như nhu cầu của chúng ta được hiệp thông với nhau, sống trong hòa hợp với thế giới. Tất cả những điều đó, Thiên Chúa đã đảm nhận bằng cách biến đổi chúng. Và Thiên Chúa bảo đảm với chúng ta qua lời hứa chắc chắn rằng những điều ấy một ngày kia sẽ được thực hiện trong cuộc sống với Ngài. Và này đây, có những người loan báo một sự kiện, đó là việc Thiên Chúa đã thực hiện những điều nói trên cho Đức Giêsu. Một sự kiện làm đảo lộn cuộc đời của họ và đưa họ đi đến tận cùng bờ cõi trái đất và lịch sử. Chúng tôi không thể không nói lên điều ấy, như chúng ta đọc thấy trong sách Tông đồ Công vụ, chương 4 câu 20. Khi có một người thành thật nói với tôi rằng họ tin, và niềm tin đó đầy tràn đến nỗi thay đổi cuộc đời họ, tôi lắng nghe người ấy, không phải bởi vì cần phải tin vào những nhân chứng sẵn sàng chết cho điều họ tin. Cái chết của họ không làm chứng cho nền tảng đức tin của họ, mà làm chứng cho sự thành thật của họ. Và chính vì thế mà cái chết của họ, niềm tin của họ cật vấn tôi, mời gọi tôi, bắt buộc tôi phải làm hết sức mình để tìm hiểu sự thật về niềm tin của tôi và về cuộc đời của tôi. Khi có những người khẳng định rằng tất cả những khát vọng của tôi đã được thực hiện trong con người của Đức Giêsu này, khẳng định rằng lời Thiên Chúa hứa đã được duy trì thể hiện, thì tôi không thể không dừng lại và tự vấn mình. Vì nếu điều đó có thật, thì cuộc đời của chính tôi nữa cũng sẽ được thay đổi. Giờ đây chúng ta lắng nghe những người đó nói. Con đường tìm hiểu xem ra khúc khuỷu và khô khan, vì các tông đồ đã rất lúng túng khi kể lại, khi diễn tả kinh nghiệm của mình. Nhưng việc tìm hiểu này đáng công vì nó liên hệ đến ý nghĩa cuộc đời của chúng ta. Khi có một biến cố thay đổi cuộc sống của chúng ta cũng không biết phải diễn tả làm sao. Chúng ta cảm thấy cần phải nói hết một lúc, và chúng ta cảm thấy rằng biến cố càng quan trọng bao nhiêu lại càng khó diễn tả bấy nhiêu. Chúng ta tìm những hình ảnh, những kiểu nói khác nhau. Các tông đồ ngày xưa cũng y như vậy. Các ngài đã tìm nhiều kiểu diễn tả, nhiều hình ảnh mà chúng ta tìm thấy trong các tài liệu, các bản văn thuộc nhiều loại văn chương khác nhau. Vậy chúng ta có những bản văn nào? Trả lời câu hỏi này không phải là chuyện dễ, bởi vì sự sống lại là trung tâm điểm đức tin của giáo hội, và giáo hội sống mầu nhiệm phục sinh đó mỗi ngày. Giáo hội khẳng định rằng Chúa Kitô phục sinh sống với giáo hội, nghĩa là chính trong cuộc sống mỗi ngày, trong sự hiệp thông huynh đệ, trong cuộc sống phụng vụ, cũng như trong kinh nghiệm phục sinh đầu tiên mà giáo hội khám phá ra sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh. Và như thế, tức là phải tìm hiểu tất cả mọi bản văn của sách Thánh Kinh Tân Ước. Tuy nhiên, cái ý thức hay là sự hiểu biết rõ ràng về giáo hội của chúng ta đã cô đọng đặc biệt trong ba điểm liên hệ đến ba loại văn bản hay tài liệu. Thứ nhất là các kinh Tin Kính, tức là các lời tuyên xưng đức tin, và Thánh Ca. Thứ hai là nội dung những bài giảng truyền giáo, tiếng Hy Lạp gọi là Kerygma. Và thứ ba là giáo lý của Cộng đoàn Kitô, những điều được kể trong các sách Phúc Âm và sách Tông Đồ Công Vụ. Sau đây chúng ta tìm hiểu vắn tắt ba loại tài liệu nói trên. Thứ nhất, các kinh tin kính hay lời tuyên xưng đức tin và các thánh ca. Các kinh tin kính hay lời tuyên xưng đức tin và thánh ca là những công thức, những cách diễn tả ngắn gọn, xúc tích, phát xuất từ hứng khởi của cộng đoàn, cách tự phát hay được sáng tác ra, đặc biệt là trong các buổi cử hành bí tích rửa tội, hay ban phép thánh tẩy, hay là trước tòa án. Chúng ta thấy những tài liệu này được trích lại trong các thư của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, cũng như trong sách Khải Huyền. Các kinh tin kính hay những lời tuyên xưng đức tin và thánh ca trên đây là nòng cốt và đề tài chính của loại tài liệu và văn bản thứ hai có trước đó. Đó là nội dung các bài giảng truyền giáo. Tiếng Hy Lạp gọi là kerygma. Khi nói đến kerygma, tức là phải nghĩ ngay đến tất cả truyền thống rao giảng tin mừng Chúa Kitô phục sinh và tất cả các loại bài giảng truyền giáo của các thánh tông đồ. Ngay từ đầu, các tông đồ đã loan báo đức tin cho dân Do Thái, rồi sau đó cho dân ngoại. Chúng ta không có một nguyên bản nào, nhưng những lời giảng dạy của các tông đồ được Thánh sử Luca viết lại trong sách Tông Đồ Công Vụ hoặc rải rác trong các thư của Thánh Phaolô. Trong các tài liệu này, chúng ta tìm thấy trở lại khẳng định nòng cốt của những kinh tin kính hay lời tuyên xưng đức tin trên đây. Trong tất cả cuốn Thánh Kinh Tân Ước và đặc biệt trong các sách Phúc Âm, chúng ta tìm thấy ba khía cạnh sau đây như là nền tảng. Thứ nhất, lời Thánh Kinh đã được hoàn tất, nghĩa là chính Thiên Chúa đã hướng dẫn các biến cố và lời Ngài hứa đã được thực hiện. Thứ hai, lời Kinh Thánh đã được thực hiện trong một biến cố của Đức Giêsu Kitô. Như thế, Kitô giáo không phải là một thuyết khôn ngoan dạy con người biết sống, mà là một tôn giáo lịch sử, có nguồn gốc lịch sử. Kitô hữu tin vào một người đã sống, đã chết và đã được Thiên Chúa cho sống lại. Và thứ ba, biến cố của Đức Giêsu Kitô đã sống, đã chết và sống lại đó mời gọi chúng ta. Việc loan báo biến cố này không thuộc trật tự trí thức, vô hồn, không ăn nhập gì đến người nghe, mà là lời mời gọi mọi người lắng nghe điều được loan báo giữa cuộc sống của mình và bắt họ phải đi đến chỗ lựa chọn, nghĩa là liên hệ đến hướng đi và ý nghĩa cuộc đời của từng người. Loại tài liệu hay văn bản thứ ba mà chúng ta có hiện nay là giáo lý, các điều được sách Tin Mừng và sách Tông Đồ Công Vụ kể lại. Để đáp ứng nhu cầu muốn hiểu biết của cộng đoàn, các tông đồ khai triển những gì các ngài đã lãnh hội được từ biến cố đó. Trước tiên, đó là những suy tư có tính cách thần học của Thánh Phaolô, rồi sau đó đến những chuyện được các sách Phúc Âm thuật lại. Các tông đồ kể lại cho chúng ta biết họ đã sống kinh nghiệm căn bản đó thế nào và giải thích biến cố ấy nhờ vào sự hiểu biết dần dần mà họ đã có được qua cuộc sống thường ngày trong đức tin. Chính vì thế, chúng ta phải tìm hiểu ba loại văn bản kể trên một cách kỹ lưỡng, vì mỗi loại đều có những điểm lợi và những hạn hẹp của chúng. Những kinh tin kính hay lời tuyên xưng đức tin rất cổ xưa và được lặp lại không thay đổi. Kinh tin kính và các bài thánh ca được sáng tác ra chính là để học nằm lòng và rao giảng nguyên văn không thay đổi, không bị sửa chữa hay thêm thắt. Nhưng vì phát xuất trong những khung cảnh đặc biệt nên chúng chỉ là bảng tóm tắt đức tin trong vài câu ngắn gọn và không luôn luôn nhắc nhở đến hết mọi khía cạnh của đức tin ấy. Kerygma hay là những lời giảng dạy của các tông đồ thì có chủ ý diễn tả và trình bày đức tin một cách cặn kẽ hơn, đầy đủ hơn. Nhưng chúng ta lại chỉ biết được nội dung của những lời giảng dạy ấy qua những bản văn được viết lại sau này. Và dĩ nhiên, chúng có tính cách tóm lược, thường khi được trình bày dưới nhãn giới hay quan điểm thần học hay mục vụ hoặc tín lý của tác giả viết lại nội dung những bài giảng của các tông đồ. Nghĩa là nội dung các bài giảng được ghi chép, nhưng có được thêm thắt và giải thích tùy theo nhu cầu của cộng đoàn. Thí dụ, bài diễn văn của các tông đồ được Thánh sử Luca ghi chép lại trong sách Tông Đồ Công Vụ chắc chắn là có phần đóng góp riêng của thánh nhân không nhiều thì ít. và cuối cùng những câu chuyện được các sách phúc âm kể lại có cái lợi là khai triển đức tin một cách rộng rãi hơn, vừa trình bày với chúng ta biến cố, vừa cho chúng ta thấy cách giáo hội giải thích biến cố ấy trong một lúc nào đó của lịch sử và trong những cộng đoàn riêng rẽ. Nhưng trong trường hợp này, biến cố và lời giải thích biến cố hòa lẫn với nhau thành một câu chuyện duy nhất, đến nỗi thường khó mà phân biệt được trong những chi tiết yếu tố nào diễn tả biến cố, yếu tố nào là lời giải thích. Trong lần nói chuyện tới, chúng ta sẽ tìm hiểu ba loại tài liệu hay văn bản kể trên, cũng như các hình ảnh hay lược đồ tư tưởng diễn tả đức tin Kitô.